Chuyện thứ 68, không gieo nhân Phật đâu được quả Phật. Phàm tất cả sự việc có nhân ắt có quả, định luật nhân quả không sai tơ hào nào cả. Cũng giống như trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu, tuyệt không có cái đạo lý trồng dưa được đậu, trồng đậu được dưa. Người mong muốn vãng sanh cực lạc thế giới cũng như vậy, trồng cái nhân niệm Phật thì được cái quả vãng sanh Tây Phương. Tự mình không gieo trồng nhân Phật, dù có thiện tri thức trợ niệm cũng không nương nhờ được. Lúc vãng sanh đến, phát sanh chướng ngại. Xin tạm đưa ra một sự thật để chứng minh. Vào 18 năm trước, có vị liên hữu tên Vạn Trương Bội Hoàng. Chúng tôi đều gọi bà là Vạn Sư Tỷ. Sư Tỷ nói với tôi, có một vị đồng hương ở Đông Bắc, đã hơn 80 tuổi, thọ mạng sắp hết, thỉnh người giúp đỡ trợ niệm. Tôi liền hỏi bà ta, người này lúc bình thường có tin Phật, niệm Phật không? Vạn Sư Tỷ nói, không có, nhưng ông ta khi trước từng làm lãnh tụ Hội Đạo Đức Vạn Quốc. Tôi khuyên ông ta niệm Phật là tìm được nơi trở về an ổn, là vãng sanh Tây Phương. Ông ta mới biết được điều tốt đẹp của Tây Phương, nên mới muốn thỉnh người trợ niệm. Xin Sư Tỷ giúp tìm mấy vị liên hữu ngày mai đến trợ niệm. Sáng sớm hôm sau, tôi hẹn ba vị liên hữu cùng với Vạn Sư Tỷ cùng đi. Ông ta ở một căn nhà nhỏ phía sau công viên. Vừa nhìn ông lão đó, thấy ông râu tóc bạc phơ và mặc một bộ đồ trắng nằm trên giường, hơi thở thoi thóp, bên mình chỉ còn một bà vợ già. Chúng tôi liền bắt đầu lục tự hồng danh, cứ thế niệm mãi. Niệm đến trưa, Vạn Sư Tỷ liền dẫn chúng tôi về nhà, thành ý chiêu đãi ngọ trai. Sau giờ ngọ lại đi niệm, niệm đến tối mới nghỉ. Ngày hôm sau, Vạn Sư Tỷ lại đến nói, Lâm Sư Tỷ, ông lão hôm qua chúng ta niệm cho nghe danh hiệu Phật một ngày, bây giờ đã tỉnh táo, tự trong tâm ông ta cũng đã biết niệm rồi. Lại còn nói trưa ngày mai Phật A-di-đà sẽ đến tiếp dẫn, quyết định là 12 giờ sẽ đi. Xin Sư Tỷ sáng mai hẹn nhiều vị liên hữu đến nhà ông ta niệm Phật, đưa ông ta vãng sanh Tây Phương được không? Tôi lập tức nhận lời, do vì lòng hiếu kỳ thúc đẩy, tôi liền đến tuyên truyền với các vị liên hữu, nói ông ta biết trước giờ đi, mời ngày mai đi trợ niệm, để xem tướng lành vãng sanh Tây Phương của ông ta. Qua ngày kế, trước giờ ngọ 10 giờ, hơn 10 vị liên hữu nhất tâm nhất ý trợ niệm cho ông ta và cầu nguyện Phật A-di-đà từ bi tiếp dẫn ông lão này vãng sanh Tây Phương cực lạc thế giới. Vạn Sư Tỷ cũng thắp hương không ngớt, cầu nguyện khấn vái. Mọi người đều dụng tâm thành khẩn như thế trợ niệm. Lúc đó, ông lão này mặc một bộ đồ trắng, đắp một miếng vải trắng, trạng thái ngủ mê, thở hổn hển mãi. Đến 11 giờ, bao nhiêu con mắt chăm chú nhìn, tiếng niệm Phật càng lớn. Đến 11 giờ 50 phút, ông già đó bỗng nhiên tỉnh dậy, mở miệng hỏi người hầu nam ở bên mình rằng, bây giờ là mấy giờ? Người hầu nam đó đáp rằng, 11 giờ 50 phút. Ông lão mặt mày hớn hở, nói một cách sung sướng nhẹ nhàng, còn 10 phút nữa Phật A-di-đà đến đón tôi đi rồi. Vừa nói ông ta vừa đảo mắt nhìn một vòng, bày tỏ rất cảm ơn mọi người đã vì ông ta niệm Phật. Ai có ngờ được trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc và phân biệt thánh phàm này lại xảy ra chướng ngại. Đang lúc chúng tôi nhất tâm niệm Phật, thì người hầu nam kia đi lấy một vật trong đống giấy tờ đã được chuẩn bị xong, rất nhanh nhẹn đốt trước mặt ông già. Trong nháy mắt đã đốt xong, Bà vợ già của ông như giật mình, không kềm được lòng, bước xông lên vội vàng đưa tay ra sờ sờ mặt của ông chồng bà, vừa khóc vừa nói: "Ông đi Tây Phương bỏ tôi ở lại một mình, tôi phải sống thế nào đây?" Vạn sư tỷ lập tức ngăn bà ta lại nói: "Tôi đã dặn với bà rồi, lúc ông sắp vãng sanh, bà không được khóc lóc lưu luyến hoặc là động đến mình ông ta, bà quên rồi sao?" Đúng ngay lúc 12 giờ, ông lão mở to mắt ra nói: "Thưa Phật A Di Đà, tôi không đi Tây Phương nữa đâu, vì nếu tôi đi Tây Phương để bà bạn tôi ở lại có một mình thì làm sao? Cho nên tôi không đi nữa." Lúc đó các vị liên hữu vẫn cứ gắng sức niệm, nhưng cũng không sao chuyển được ông ta. Mặc dù rất là thất vọng, cũng tiếp tục niệm hơn nửa giờ nữa. Lúc đó nhìn xem ông lão nói năng lộn xộn, trạng thái tinh thần đã trở nên rối loạn, không còn rõ ràng nữa. Ai cũng tội nghiệp cho ông ta, tiếc than cho ông ta, rồi ai về nhà nấy. Đêm đó khoảng hơn 10 giờ, Vạn sư tỷ lại đến nhà tôi, kêu tôi đi niệm Phật cho ông ta. Tôi hỏi: "Ông ta ra sao rồi?" Bà nói: "Tâm thần tán loạn, sức khỏe biến đổi xấu, đại khái có dáng rất đau khổ, nhưng ông ta vẫn còn rất hy vọng nghe người niệm Phật." Tôi liền lại cùng Vạn sư tỷ đi đến nhà ông lão. Vào cửa, liền nhìn thấy ông lão đang khạc ra máu và dùng tay móc trong miệng ra máu từng cục, làm dơ đầy giường vết máu tanh. Tôi và Vạn sư tỷ hai người lập tức lại niệm Phật to tiếng lên. Niệm đến hơn 11 giờ, thấy ông ta cứ mê mờ, không còn cách nào, liền trở về nhà. Khi trời chưa sáng, thì ông ta vẫn cứ mờ mờ mịt mịt như thế về âm phủ. Trong kinh nói, thân người khó được, thiện hữu tri thức khó gặp. Ông lão này thân người khó được, đã được lại trường thọ, càng khó được hơn là sự nhiệt tâm chỉ dạy của thiện tri thức Vạn sư tỷ. Nhưng cái điều không may nhất là cái khoảnh khắc giáp giới giữa thánh nhân và phàm phu lại bị vợ không nghe lời dặn, khởi ra chướng ngại, tội nghiệp cho ông ta lại bị trở vào chìm nổi trong luân hồi. Đây cũng giống như lúc bình thường không thắp hương, đến khi gặp chuyện ôm chân Phật cầu cứu. Mặc dù lúc bình thường là người chánh nhân quân tử, đạo đức, tâm tốt thì tốt, nhưng chưa gieo nhân Phật thì đâu được quả Phật. Lấy như chuyện này có thể chứng minh. Chuyện thứ 69. Nhờ thiện tri thức khai đạo, người mù được sanh Tây Phương. Cuối cùng lại nói về chuyện một người mù, lúc bình thường làm đủ việc ác, lúc lâm chung lại được thiện tri thức khai thị, cũng được sanh Tây Phương làm bằng chứng. Đây là việc 19 năm về trước. Có một lần, ban trưởng của ban trì giới Bảo Tông Cô đến Tân Trúc thăm bà con, không ngờ bị bệnh nơi đất khách. Tôi và phó ban trưởng là Thạch Tô liền cùng đi thăm bà. Buổi chiều ngày đó, hai người chúng tôi đến chùa Linh Ẩn ở Hồ Thanh Thảo nghỉ qua đêm. Do vì thầy Vô Thượng là sư phụ quy y của tôi hồi nhỏ, ăn cơm tối xong bắt đầu nói chuyện. Tôi hỏi: "Sư phụ, thầy xuất gia nhiều năm rồi, thầy có từng thấy qua chính xác người được vãng sanh Tây Phương chưa?" Sư phụ nói liên tiếp: "Có, có. Thầy đã từng thấy qua người vãng sanh thật. Lúc lâm chung hiện ra kỳ tích có hai người." Sư phụ nói: "Trước đây không lâu, lúc thầy đang nhập thất ở động Kim Cang, có một bà già hơn 70 tuổi là người xuất gia ở trong chùa. Bà là một người mù, đến lúc bị bệnh toàn thân sưng phù, bà đến động kêu khóc ầm ĩ, nói là sắp chết, kêu thầy cứu bà ta thoát khổ. Thầy không biết thế nào đành phải ra thất về chùa. Mắt nhìn thấy liêu phòng của bà cứt đái bẩn thỉu hôi khai không chịu nổi, lại thấy bà lớn tiếng kêu gào rằng chẳng kể ngày đêm gì đều có mười mấy người đánh bà, lại kêu ra tên của những hồn oan gia. Một lần nọ có người bà con của bà đến, sư phụ liền hỏi mấy cái tên mà thím kêu gào ra đó cô có biết không. Cô ta nói biết, những người đó đều là những người bị bà hại chết lúc bà còn trẻ. Chả trách bị oan hồn đánh đến toàn thân sưng phù, tét da đổ máu. Sư phụ đại từ đại bi, liền nghĩ ra phương pháp cứu bà ta. Quét dọn căn phòng trống, khoét một lỗ trên tấm ván của giường, phía dưới đặt một cái thùng có thể đi vệ sinh được tiện lợi. Mặc dù đã đổi phòng như thế cho bà rồi, bà vẫn kêu la có mười mấy người đánh bà. Thầy Vô Thượng nói, điều kỳ lạ nhất là cái người trước khi sắp chết không thể hoạt động này, lại tự mình lộn đầu trồng chuối ngược xuống dưới, đầu mặt chui qua cái lỗ trên giường, đựng thùng phân ở dưới. Sư phụ mặc dù học thiền tông, đến lúc đó cũng không có cách gì, bèn phương tiện khéo léo kêu tên bà. Phổ Kiết cô à, bà phải niệm A-di-đà Phật mới vãng sanh Tây Phương, lìa khổ được vui. Lúc đó Phổ Kiết cô nói, một màn tối đen, tôi niệm không được. Sư phụ nói, tôi niệm một câu A-di-đà Phật, bà niệm theo tôi một câu A-di-đà Phật. Đúng y như vậy, sư phụ niệm một câu, bà ta liền niệm một câu, niệm khoảng hơn nửa giờ. Phổ Kiết cô bỗng nhiên lộ nét cười, kêu một tiếng, sư phụ, bây giờ thì đã là một màn ánh sáng, mười mấy oan hồn vô hảo tử kia vẫn còn đứng đằng kia cười. Trong khoảng sát na, mười mấy oan hồn kia liền mượn miệng của Phổ Kiết cô nói, cảm ơn lòng từ bi của sư phụ rất nhiều. Một bà già mù tội ác to lớn, hôm nay cuối cùng mười mấy người chúng tôi thoát khổ rồi. Sư phụ tức thời đáp rằng, đúng, oan gia nên mở không nên buộc, các ngươi cũng phải niệm A-di-đà Phật theo để được đới nghiệp vãng sanh, mới thoát ly được cái khổ lớn của sanh tử. Sư phụ lại kêu Phổ Kiết cô nói, bà phải bình tâm tĩnh trí niệm A-di-đà Phật, tiếp tục niệm theo tôi đi. Lại niệm mãi khoảng hơn một giờ, Phổ Kiết cô lại nói, sư phụ, bây giờ ánh sáng đầy trời, ở trong mây có những người mặc đồ trắng, cầm cờ trắng, muốn tiếp dẫn tôi đi Tây Phương Cực Lạc thế giới. Lúc đó bà chắp hai tay lại, hướng lên hư không mỉm cười, an tường mà đi. Từ đây một kẻ phàm phu tội nghiệp đầy mình, thoát ly được biển khổ ta bà, đới nghiệp vãng sanh liên bang, tiêu diêu tự tại. Sư phụ Vô Thượng lại nói, lúc bình thường bà già này rất ác khẩu, kết duyên ác khắp cả đại chúng, suốt ngày mắng người không ngớt miệng. Cô thử nghĩ xem, bà ta lúc sắp lâm chung còn mở miệng mắng những oan hồn kia là những oan hồn vô hảo tử, bây giờ lại cười rồi. Có một điều kỳ diệu nhất là lúc bà ta vãng sanh Tây Phương, toàn thân sưng phù, chảy máu chảy mũ như vậy mà tức thời sạch sẽ tiêu mất hết, không có chút mùi hôi nào, thật là một tướng lành không thể nghĩ bàn. Tôi nghe xong câu chuyện thật vãng sanh Tây Phương của sư phụ kể, khiến chánh nhân tu trì của tôi về tịnh nghiệp được tăng trưởng tín tâm rất nhiều. Do đó mà vui mừng hớn hở, sau khi trở về Đài Trung, liền đến nhà cư sĩ Hoàng Hỏa Triều, kể lại cho hai vợ chồng họ nghe. Ai ngờ vợ chồng họ vì tâm hiếu kỳ thúc đẩy, kêu tôi dẫn họ lại Hồ Thanh Thảo lần nữa, đích thân nghe việc đó với sư phụ. Sư phụ lại còn kể một chuyện vãng sanh khác, tôi vì nhớ không rõ nên không dám ghi ra. Chúng sanh từ vô lượng kiếp đến nay tạo các ác nghiệp, nổi chìm không ngớt trong lục đạo. Người không thoát ly được chính là oan nghiệp làm chướng ngại, nhân duyên hội ngộ, báo ân báo oán, đòi nợ trả nợ, vướng mắc muôn kiếp không hết. Nếu muốn cởi mở oan kết, ngoài niệm Phật ra tuyệt không có đường khác. Học nhân tôi từ khi được ở trong hàng học trò của Bính Công Ân Sư, được thầy dạy dỗ hơn 20 năm pháp môn tịnh độ, thật vô cùng may mắn. Mỗi khi nghĩ nhớ ơn thầy sâu như biển, nặng như núi, không lấy gì báo đáp được. Không biết thế nào mà thời gian tàn phá con người, bỗng chốc mà tóc bạc da mồi, dáng già lọm cọm tuổi đã 63. Số ngày còn lại không nhiều, một hơi thở không trở lại thì đã qua đời khác. Tiếp tục đầu thai lại, không biết sẽ vào thai lừa hay vào bụng ngựa. Luôn luôn thấp thỏm lo âu sợ hãi và cảnh giác nhiều. Cho nên đem những điều mắt thấy tai nghe nhiều năm, không nệ văn chương vụng về, căn cứ theo sự thật mà viết ra, nguyện cùng với người niệm Phật đồng sanh cực lạc quốc. Đồng thời nguyện đem công đức này hồi hướng cho ân sư Bính Công. Ở đời vạn năm dạy dỗ quần sanh, thì pháp môn được may mắn lắm, chúng sanh được may mắn lắm. Chuyện thứ 70. Trong mộng được bác sĩ cắt lá gan cứu chữa và chuyện cứu độ những con rệp. Liên tiếp mấy tháng, có một vị buôn cải họ Trương tên là Xuyên Giả, nhà ở đường Đại Trí, khu Đông, thành phố Đài Trung, thường đưa rất nhiều trái cây và rau xanh đến liên xã của Phật giáo ở Đài Trung để cúng dường. Số lần đem đến như thế rất nhiều. Các vị liên hữu không cầm được mới đối mặt anh ta cảm ơn những ân đức cúng thí đó. Anh ta đáp lại rằng: "Tôi đến là để đáp tạ ân Phật. Đây là điều nguyện tôi đã phát trong khi bệnh. Do vì Phật A-di-đà trị lành bệnh của tôi, ân đức đó thật quá lớn." Thế là Trương cư sĩ chậm rãi kể lại chuyện niệm Phật được cảm ứng của anh và chuyện bác sĩ cắt lá gan trị bệnh cho anh trong giấc mộng. Anh nói: 10 năm trước tôi làm thợ ở hãng dài, có một cô kế toán của hãng cho tôi một quyển Phật học thiển thuyết. Thiển thuyết như giảng thuyết, tức là nói giản lược. Xem xong cảm thấy Phật pháp vô biên, cứu người giúp đời, liền chạy đến thư cục Thụy Thành mua hai bộ sách Phật. Một bộ là Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, một bộ nữa là An Sĩ Toàn Thư. Như được Phật chí bảo, đêm nào cũng đều xem tới khuya, có thể nói là được pháp hỷ vô lượng. Lúc đó tôi mướn một căn nhà, trong nhà giường và cột có rất nhiều rệp. Mới đầu tôi bắt từng con đạp chết, nhưng càng đạp nó lại càng nhiều. Lúc đó tôi đang xem đến một đoạn trong Ấn Quang Đại Sư Văn Sao, thấy trong phòng của đại sư cũng có rất nhiều rệp. Có một đệ tử thỉnh ý xin dọn sạch, đại sư không chịu. Người đệ tử sau mấy tháng lại xin một lần nữa và hỏi đại sư về tình hình của rệp. Ấn Quang đại sư nói: "Hết thải ra khỏi khổ hết rồi, bây giờ không có nữa." Tôi xem đến đoạn nhỏ này thì không còn bắt rệp đạp chết nữa, mà bắt từng con ra hố phân thả. Nhưng sau khi đem rệp đi thả thì có nhiều phiền toái, vì không dám giết hại, không dám rải thuốc diệt trùng tiêu diệt, thì nó lại lọng đến mức đụng chỗ nào cũng rệp, thật không biết làm thế nào. Đang trong tình hình không biết làm thế nào đó, thì bỗng nhiên nghĩ đến việc bắt trước ngày Ấn Quang Pháp Sư, thế là hướng vào các con rệp nói rằng: "Này rệp, nếu ta thành Phật sẽ độ các ngươi thoát khổ trước, nhưng ta bây giờ là phàm phu, là người niệm A-di-đà Phật. Ta nay dạy các ngươi cũng niệm A-di-đà Phật, cầu sanh Tây Phương. Rệp, ta niệm, các ngươi cũng niệm theo, A-di-đà Phật. Cứ thế niệm mãi, dạy cho rệp niệm A-di-đà Phật như thế chưa quá 2 tuần. Kỳ tích khiến người khó mà tin được xuất hiện. Có một hôm, dọn dẹp làm sạch sẽ phòng, dỡ chiếc chiếu lên. Thật lạ, những con rệp đếm không hết kia, không biết nhảy đi đâu hết rồi, không thấy một con nào. việc không thể nghĩ bàn như thế khiến tôi cũng không hiểu tại sao. Cư sĩ Trương Xuyên Giả lại nói, tôi trước kia mê rượu như mạng sống, mỗi ngày phải uống 2-3 bình rượu. 5 năm trước bị bệnh gan, đông tây y gì cũng đều đã trị qua, nhưng không thấy chút hiệu quả nào. Tôi phải nằm bệnh viện triền miên mấy tháng. Lúc bệnh hết cách cứu chữa, trong lòng chỉ có cầu Phật tiếp dẫn vãng sanh Tây Phương. Có mấy lần đã cận kề với cái chết, tôi ngồi trên giường niệm Phật, lúc niệm không ra tiếng, liền dùng tâm niệm thầm. Kỳ tích thật không thể nghĩ bàn lại xuất hiện. Tối hôm đó, lúc nửa tỉnh nửa mơ, nhìn thấy một vị bác sĩ mặc đồ trắng, tay mặt cầm một con dao bén, tay trái cầm một lá gan, dùng dao mổ banh dưới ngực bên phải của tôi ra, rồi lấy kéo cắt lá gan. Bác sĩ mỉm cười, cầm lá gan vừa hôi vừa nát rửa, đưa cho tôi xem, lại lấy lá gan mới của bác sĩ mang lại, đặt vào trong bụng của tôi rồi đi. Vừa thức dậy, tôi cảm thấy nhẹ nhàng dễ chịu rất nhiều. Tôi liền phát nguyện, nếu tôi được mạnh khỏe, nhất định sẽ báo đáp ân Phật, làm nhiều việc cúng dường Bồ Tát. Nếu như có khả năng, sẽ xuất tiền ra đắp áo vàng cho Phật. Từ năm ngoái đến nay, dần dần bình phục lúc nào không hay, mạnh khỏe lại như thường. Trương Xuyên Giả lại nói, Phật A-di-đà bảo hộ cho tôi có thể nói là rất tỉ mỉ. Có một lần, tôi chạy xe đạp đến đường Thành Công, bỗng nhiên có một chiếc xe mô tô lớn chạy lại như bay, xông xáo ẩu tả, đụng ngã xe của tôi rồi cán qua. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc đó, trong tích tắc, tôi la to lên một tiếng A-di-đà Phật. Rồi không biết tôi nhảy đi thế nào xa hơn một trượng, an nhiên vô sự. Còn chiếc xe mô tô kia, cả người lẫn xe đều té ngã trên đất, bị thương rất nặng, gãy xương tét thịt, máu chảy đầy đất, rất là tội nghiệp. Người chân tâm niệm Phật, tự mình sẽ được lợi ích không thể nghĩ bàn. Xin khuyên các vị mau niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát.
Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật.
Chuyện thứ 71. Sự linh ứng màu nhiệm lúc trợ niệm cho mẹ vãng sanh Tây Phương. Cơ sở Hoằng Pháp Vụ Phong của Liên xã Phật giáo ở Đài Trung có một vị liên hữu tên Tằng Lâm Hiệp. Mọi người đều gọi cô là Sư Tỷ Hiệp. Nhà ngoại của cô ở số 57 thôn Đồ Thành, làng Đại Lý, huyện Đài Trung. Mẹ tên là Lại Vật. Do được con gái khuyên dắt không ngừng nên thâm tín Phật giáo, là một vị lão tu hằng ngày niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Sư Tỷ Hiệp có một người em trai tên là Lâm Vạn Thành, ưa thích săn bắn. Bà mẹ từ sau khi tin Phật thường khuyên dạy con trai rằng, Vạn Thành à, không luận là những con vật lớn hay nhỏ đều biết tham sống sợ chết, chúng nó với con không oán không thù, con làm hại nó, bắn giết nó, sao nhẫn tâm làm vậy? Điều làm mẹ bận tâm chính là con sát hại, sanh mạng tạo nghiệp như thế. Nhưng mà tập khí của Vạn Thành khó sửa, nói như gió thổi qua tai ngựa, không nghe những lời nói này của bà mẹ. Đời người có sanh, ắt có tử. Thời kỳ vãng sanh của lão tín nữ Lại Phật đã đến. Sư Tỷ Hiệp thỉnh sáu vị liên hữu ở cơ sở Hoằng Pháp Vụ Phong phân ban ra phụ trách trợ niệm. Lão tín nữ Lại Phật hưởng thọ 79 tuổi, mỉm cười quy tây vào lúc 3 giờ chiều ngày 17 tháng 5 âm lịch. Các nhân viên trợ niệm sau khi lão tín nữ vãng sanh niệm tiếp 8 giờ nữa, Niệm xong mọi người lưng đẫm mồ hôi. Sư Tỷ Hiệp lúc đó đang đứng hóng mát ở dưới cây trước cửa lớn, liền thắp nhang khấn thầm rằng: Má, má có thể an tâm đi Tây Phương được rồi, nhưng lúc này cần phải hiển bày một chút kỳ tích, khiến cho Vạn Thành và con Ngọc, tức con dâu, biết sửa lỗi mà tu hành. Đang lúc đó bỗng nhiên, băng, 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 ba tiếng nổ to như sấm chói lỗ tai, mọi người đều hoảng sợ giật mình. Thì ra là cây súng săn để trong tủ áo trong phòng của em trai Vạn Thành bị cướp cò, tự nhiên nổ và bốc cháy. Ngọn lửa trong tủ áo cháy lan ra ngoài, đến cái mùng trên giường, mọi người đều vội vã đi lấy nước lại cứu hỏa. Tháng 5 năm đó là trời hạn, mấy lu nước đều dùng sạch. Đang lúc ngàn cân treo sợi tóc đó, thì có một người chở một xe bò nước đến trước cửa, nhờ đó hóa giải được nguy hiểm. Tra xét lại xem thì là cây súng săn phát hỏa, quần áo đồ đạc bị đốt thành tro. Bươi tìm trong đống tro được một cái bao giấy, mở ra xem thì là giấy tờ quyền sở hữu nhà đất và tiền mặt 20.000 đồng. Đây là tiền chuẩn bị sẵn lo đám cho mẹ của sư Tỷ Hiệp, vẫn còn nguyên phong chưa bóc ra, không bị cháy hư một chút nào hết. Vợ của Lâm Vạn Thành tên là Ngọc, lúc đó đang ngồi trên ghế mây dưới hành lang, bỗng nhiên hai mắt nhìn thẳng trong hư không, bất tỉnh nhân sự. Mọi người cho là bị giật mình quá mà hôn mê. Các vị liên hữu liền to tiếng niệm cầu Đức Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát, và cũng phái người đi mời bác sĩ Khôn Hải đến tiêm thuốc. Lúc bác sĩ đến thì A Ngọc đã tỉnh táo rồi. Cô ta nói với mọi người rằng: những lời các vị vừa nói tôi nghe rõ từng câu, muốn nằm xuống thì dường như có người kéo không cho nằm xuống. Mắt nhìn thấy trong hư không một vần kim sắc quang minh giáng lâm, chính là Phật A Di Đà tiếp dẫn má chồng tôi. Má chồng tôi mặc áo bào đen lớn, tay cầm chuỗi, mặt mày tươi vui, nương kim sắc quang minh theo Phật A Di Đà bay về Tây Phương. Sư Tỷ Hiệp liền hỏi cô ta: Phật A Di Đà hình dạng như thế nào? A Ngọc đáp: giống như bức tượng vẽ lớn Đức Phật A Di Đà mà chúng ta cúng dường, nhưng Đức Phật A Di Đà trong hư không trang nghiêm đẹp hơn nhiều. Các vị bằng hữu, Phật pháp vô biên thật là không thể nghĩ bàn. Tại sao cây súng tự nhiên phát hỏa? Tiền và giấy tờ sở hữu nhà đất tại sao lửa không cháy được? Lại cảnh Phật A Di Đà tiếp dẫn người mất, khiến cho người con dâu không có căn lành được chính mắt nhìn thấy lâu đến 10 phút. Nếu như chỉ có đốt cây súng, không thấy được kim thân Phật A Di Đà thì không thể độ được A Ngọc phát tâm tin Phật như hiện nay. Riêng một mình A Ngọc chính mắt thấy mẹ chồng vãng sanh, nếu như không đốt tiêu cây súng săn thì cũng không trừ hết được tập khí ác săn bắn của Lâm Vạn Thành, khiến cho đổi ác làm lành, thật là sự linh cảm kỳ diệu tột bậc. Chúng sanh nổi chìm trong bể khổ sanh tử rất là đáng thương, mong rằng mọi người thật tâm niệm Phật, khuyên người niệm Phật, phát tâm bồ đề cứu nhân độ thế, lấy tự thân mình làm chiếc thuyền độ sanh trong đời này, chở khắp hết chúng sanh đồng đến hải hội liên trì. Hải niệm Nam Mô A Di Đà Phật.